là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự đồng thuận của người dân thành phố Yên Bái về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 15 chuyên đề nhằm xem xét và thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về nhập phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà và nhập xã Tuy Lộc vào phường Nam Cường thành phường Nam Cường và tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tờ trình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công đợt 1 năm 2024.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc nhập phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà, nhập xã Tuy Lộc vào phường Nam Cường thành phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Sau sáp nhập, phường Hồng Hà là phường loại 2, có diện tích tự nhiên là 2,51 km2, quy mô dân số 16.866 người, trụ sở làm việc đặt tại phường Nguyễn Phúc cũ. Sau sáp nhập, phường Nam Cường là phường loại 2, có diện tích tự nhiên 9,69 km2, quy mô dân số 8.637 người, trụ sở làm việc đặt tại phường Nam Cường cũ. Qua lấy ý kiến cử tri biểu quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường đối với xã Tuy Lộc, đã có 96,5% cử tri đồng ý. Phường Nam Cường 100% cử tri đồng ý. Phường Hồng Hà và phường Nguyễn Phúc trên 99,5% cử tri đồng ý. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân các xã phường thông qua phương án sáp nhập, 100% đại biểu triệu tập biểu quyết nhất trí tán thành. Cũng tại kỳ họp thứ 15 chuyên đề, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Yên Bái và tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Yên Bái đợt 1. Với 100% đại biểu dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc nhập phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà, nhập xã Tuy Lộc vào phường Nam Cường thành phường Nam Cường. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Yên Bái. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Yên Bái đợt 1. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về đầu tư công thành các quyết định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân, tích cực tham gia giám sát và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết vừa thông qua.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh đầu năm 2024. Tham dự có trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn thị xã. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Nghi Lộ đã thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội đạt được trong năm qua. Trong đó, trong năm 2023, thị xã Nghi Lộ đã thành lập mới 14 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 125 doanh nghiệp, với tỷ lệ số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả chiếm khoảng 90%, số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm khoảng 60%. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, thị xã Nghi Lộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh thông thoáng nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thị xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chủ động sáng tạo, nâng cao nội lực, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, thị xã Nghi Lộ đã biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đóng góp lớn vào ngân sách của địa phương.
Thưa quý vị, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tối ưu hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Cùng với tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số. Ngoài ra, Sở sẽ khảo sát về hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong năm 2024 sẽ lựa chọn từ 5 đến 10 doanh nghiệp để hỗ trợ về công tác chuyển đổi số.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thi khảo sát lớp 5, lớp 9 năm học 2023-2024. Cụ thể sẽ thi khảo sát học sinh lớp 5 với 2 môn tiếng Việt và toán với số lượng 17.257 thí sinh. Thi khảo sát học sinh lớp 9 với 3 môn toán ngữ văn tiếng Anh với số lượng 14.994 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lần 1, thi thử lần 2 cho các đơn vị đặt điểm thi chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Việc triển khai thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thi khảo sát lớp 5, lớp 9 năm học 2023-2024 để các địa phương, học sinh, phụ huynh nắm bắt, chuẩn bị tinh thần và chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung của kỳ thi. Đây là căn cứ để các cấp quản lý, nhà trường có phương án chỉ đạo công tác dạy và học sát với thực tế đối tượng học sinh trong thời gian tiếp theo.
Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên tổ chức khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 112 thí sinh là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó có 63 giáo viên tiểu học, 49 giáo viên trung học cơ sở. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, thực hành một số tiết tổ chức hoạt động giáo dục, trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 4 2024. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được tổ chức nhằm chọn ra những giáo viên hội tụ đủ các yếu tố về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để trao giấy chứng nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2023-2024.
Tổng cục thuế, Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế để lừa đảo dịp quyết toán thuế. Tổng cục thuế cho biết thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Cơ quan thuế đã nêu rõ 5 thủ đoạn các đối tượng thường thực hiện để lừa đảo. Theo đó, các đối tượng dùng số điện thoại và xưng là cán bộ của cục thuế, chi cục thuế, yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra cũng như các cuộc gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng app để nhận thông tin từ cơ quan thuế. Các đối tượng lừa đảo cũng giả mạo cơ quan thuế để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Cùng với đó, giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ dịch vụ công và yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân, sau đó đối tượng gửi các đường link và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước tình trạng này, Tổng cục thuế khuyến cáo người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn, để xác minh danh tính thông tin của đối tượng gọi đến có phải là công chức thuế hay không. Người nộp thuế có thể xác minh bằng cách gọi lại vào số điện thoại chính thức công khai trên các cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân Việt Nam đã lập nên kỳ tích lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, pháo đài bất khả xâm phạm, niềm kiêu hãnh của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thiên sử vàng và đã được ghi vào lịch sử dân tộc. Đây là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành, mà ngọn nguồn sâu xa chính là bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam với tinh thần đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vẫn luôn là tiềm năng quý giá, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật tác chiến phòng không. Với tầm nhìn chiến lược, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo từng bước xây dựng lực lượng phòng không, nhất là chuẩn bị lực lượng phòng không tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Có thể nói với sự ra đời của lực lượng phòng không và phát triển tác chiến phòng không trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mặt trận đất đối không đã hình thành, Bộ đội Phòng không Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng cả về lực lượng, bản lĩnh chính trị, cơ cấu tổ chức và trình độ tác chiến. Sự hình thành và phát triển nghệ thuật tổ chức hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa bộ binh, pháo binh, phòng không theo các nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã xác định quyết tâm trong chiến dịch Điện Biên Phủ là bước chuyển dịch quan trọng của nghệ thuật sử dụng lực lượng phòng không trong chiến dịch của quân đội ta. Bộ đội phòng không đã hoàn thành nhiệm vụ làm lực lượng nòng cốt cùng toàn dân toàn quân đánh thắng không quân Pháp có sự viện trợ của Mỹ. Đây là chiến công to lớn có ý nghĩa chiến lược của lực lượng phòng không tham gia chiến dịch, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải đầu hàng và đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Thời gian qua, giá vàng trong nước diễn biến bất thường, liên tục lập kỷ lục, có lúc một mình một chợ, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao. Tình trạng này khiến người mua hứng chịu rủi ro, đồng thời gây nguy cơ gia tăng nạn buôn lậu vàng. Trong bối cảnh đó, ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện số 23 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu, sự điều chỉnh của giá vàng chỉ mang tính tạm thời trước những chỉ đạo của chính phủ và động thái của ngân hàng nhà nước. Việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng để các thương hiệu vàng cạnh tranh là cần thiết, song động thái trên mới chỉ mang tính khẩu hiệu, giúp làm dịu tâm lý thị trường. Nếu chưa có quy định cụ thể về việc này, giá vàng có thể tăng mạnh trở lại và tiếp tục chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng thế giới được dự báo vẫn trong xu hướng đi lên. Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024, trên báo Lao động có bài Thể thao Việt Nam xây dựng hệ thống tuyển chọn vận động viên bài bản bền vững. Theo bài báo, Thể thao Việt Nam muốn hướng đến thành tích cao tại ASEAN Olympic, trước hết cần tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo từ địa phương, ngành đến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là quy trình tuyển chọn và đào tạo mang tính hệ thống. Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết, việc tuyển chọn vận động viên bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều quá trình khác nhau nhưng phải thống nhất thành một hệ thống. Ngành thể thao phải thay đổi tuyển chọn vận động viên ban đầu từ các tuyến, từ 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành đầu tư một số môn thể thao, đồng thời đổi mới hệ thống thi đấu từ cấp tiểu học và phát triển các môn thể thao trọng điểm ở nhiều tỉnh thành. Cục trưởng Đặng Hà Việt nhấn mạnh, đối với các môn Olympic, SEA Games là mốc đầu tiên để đánh giá thành tích ban đầu của vận động viên, là bàn đạp để vận động viên có sự chuẩn bị trước khi bước vào đấu trường ASEAN. Tiếp đến, đấu trường ASEAN lại là bước đệm quan trọng để hướng đến sân chơi đỉnh cao Olympic. Do vậy, vận động viên phải rèn luyện qua từng đấu trường từ nhỏ đến lớn. Đề xuất mới đây của Bộ Y tế về việc cần sớm có quy định cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử một lần nữa cảnh báo tác hại khôn lường của các loại thuốc lá mới đối với sức khỏe cộng đồng. Điều đáng nói hiện nay chúng ta đang thiếu cơ chế pháp lý và công cụ quản lý để ngăn chặn hiệu quả mối nguy từ thuốc lá điện tử, trong khi các loại thuốc lá này đang len lỏi ngày càng sâu vào đời sống xã hội. Ngoài nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cũng đang đề xuất xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc quản lý các loại thuốc lá mới. Hiện nay quy định của pháp luật liên quan đến thuốc lá nằm ở nhiều luật và văn bản hướng dưới luật, trong khi các luật về đầu tư kinh doanh chưa có quy định cấm đối với thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự. Do vậy, việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua nghị quyết sẽ giúp hệ thống pháp luật có điều chỉnh phù hợp, hướng tới cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu, quảng cáo các loại thuốc lá mới. Cùng với hoàn thiện hành lang pháp lý cũng cần có chế tài mạnh tay với hành vi nhập lậu, mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá điện tử và kiểm soát chặt nguồn cung chính là việc làm thiết thực để xây dựng một xã hội khỏe mạnh cho hôm nay và cả mai sau.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3, lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm tại phòng hòa nhạc Krakow City Hall bị tấn công khủng bố. Để giải phóng hiện trường đổ nát sau đám cháy lớn, các nhân viên cứu hộ và đội ngũ chuyên gia đông đảo đã làm việc suốt ngày đêm. Phòng hòa nhạc Krakow City Hall đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi bị những kẻ khủng bố tấn công và phóng hỏa. Cùng ngày, giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu chính của vụ tấn công khủng bố này. Cơ quan mật vụ Uzbekistan đã hỗ trợ điều tra vụ việc. Hiện các nhân viên an ninh Nga đang thẩm vấn 11 nghi phạm khủng bố để xác định thêm các đồng phạm. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã xác định được thủ phạm trực tiếp của vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Krakow City Hall là những người Hồi giáo cực đoan, nhưng Moscow càng lo ngại những kẻ đứng sau hơn. Ngày 6 tháng 3, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết ít nhất 63.200 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014-2023. IOM công bố báo cáo liên quan dự án người di cư mất tích cho thấy đa phần ghi nhận các trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến Địa Trung Hải, tiếp đến là châu Phi và châu Á. Gần 60% số người thiệt mạng được ghi nhận có liên quan đến đuối nước và hơn 33,3% số người di cư được xác định là đến từ các quốc gia xung đột, trong đó có Afghanistan, Syria, Ethiopia. Dữ liệu của Tổ chức Di trú Quốc tế cho thấy 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập kỷ vừa qua, khi có tới 8.540 người thiệt mạng, một phần do số người chết đuối ở Địa Trung Hải tăng mạnh. Rạng sáng ngày 26 tháng 3, một con tàu chở hàng đã đâm sập cây cầu ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, Mỹ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Con tàu chở hàng đã đâm vào một trong những trụ cột của cầu Francis Scott Key, khiến cây cầu bị gãy và làm nhiều đoạn rơi xuống sông, kéo theo nhiều người và phương tiện. Thống đốc bang Maryland đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động các nguồn lực để ứng phó sự cố, trong khi đó Nhà Trắng đã được thông báo và giám sát chặt chẽ tình hình. Việc cây cầu Francis Scott bị sập khiến giao thông gián đoạn tại một trong những khu thương mại lớn của Mỹ đối với việc vận chuyển ô tô, container và hàng hóa quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết nước này đang tìm cách thúc đẩy năng lực sản xuất của ngành công nghệ sinh học tiên tiến lên mức 200.000 tỷ won vào năm 2035. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tìm cách đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến bao gồm sinh học, kỹ thuật số kết hợp với các lĩnh vực AI, kỹ thuật số và sinh học. Ngoài ra, ông Yoon Suk-yeol cam kết tạo ra một nền tảng dữ liệu sinh học tích hợp để cung cấp dịch vụ cho các nhà nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và bệnh viện nếu cần.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong tuyên truyền vận động, đã nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân ở các địa phương thuộc diện sắp xếp. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính hiệu quả, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng, Nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023-2025. Công tác tuyên truyền về đề án không chỉ triển khai qua các hội nghị cơ sở, cuộc họp thôn, tổ dân phố, mà còn đến trực tiếp người dân. Người dân không chỉ được tuyên truyền về lợi ích, mục tiêu của đề án mà còn được nêu những ý kiến, quan điểm và được giải pháp, những thắc mắc liên quan đến những nội dung sáp nhập. Nhờ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tỷ lệ cử tri đồng ý về chủ trương sáp nhập đạt trên 98%, có địa phương đạt gần 100%. Ông Nông Văn Thâm, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ý kiến của người dân chúng tôi thì hoàn toàn đồng thuận, vì đây là một chủ trương tôi cho rằng là rất là tốt, một chủ trương đúng của Đảng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Xin ý kiến của bà con nhân dân thì hầu hết là bà con nhân dân trong phường Nam Cường hiện nay là đồng thuận 100%. Chúng tôi mong muốn rằng là sau khi sáp nhập thì cái đội ngũ cán bộ của địa phương sẽ được tăng cường và được bổ sung những cán bộ đủ tâm, đủ sức để mà điều hành một cái địa phương mới sau khi sáp nhập với diện tích và dân số rộng hơn và toàn diện hơn. Hệ thống hạ tầng, giao thông và đô thị thì chắc chắn sẽ có phát triển hơn nhiều do là có đường giao thông thông suốt, đường tỉnh, cho nên là chắc chắn rằng là về cái chúng tôi tin tưởng rằng là cái phát triển kinh tế xã hội của một địa phương mới sau khi sáp nhập sẽ có những bước phát triển tốt hơn như hiện nay.
Ông Phạm Hồng Quảng, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Bà con nhân dân chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi, đồng thuận để đồng ý theo cái phương án mà chúng ta sáp nhập các cái địa dư hành chính để nhằm mục đích là tinh giảm biên chế và nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân. Mong muốn làm sao là cái nền kinh tế của địa phương ngày càng phát triển hơn nữa, phục vụ cho bà con tốt hơn nữa, nâng cao cái chất lượng cuộc sống tốt hơn nữa.
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thành phố Yên Bái đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt đề án. Theo phương án sắp xếp, sát nhập xã Tuy Lộc với phường Nam Cường có tên đơn vị hành chính mới là phường Nam Cường, diện tích gần 9,7 km2, dân số trên 8.600 người. Sát nhập phường Hồng Hà với phường Nguyễn Phúc có tên đơn vị hành chính mới là phường Hồng Hà, diện tích 2,5 km2, dân số trên 16.000 người. Cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính theo vị trí địa lý, diện tích và quy mô dân số phù hợp. Việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới phù hợp với yếu tố về lịch sử, truyền thống, văn hóa của hai địa phương. Thành phố Yên Bái đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của đề án theo đúng quy trình và thời gian, dự kiến hoàn thành trong quý 2 2024. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với địa phương, chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái phương thức tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử, hệ thống Zalo, các văn bản, photo tài liệu cũng như là hướng dẫn kịp thời cách thức tuyên truyền và sử dụng những người có uy tín trong cộng đồng để chúng tôi làm các cái thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc sát nhập đơn vị hành chính là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, chính vì vậy mà đối với người dân trên địa bàn của phường Nguyễn Phúc cũng hết sức là đồng thuận trong cái việc mà thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa phường Nguyễn Phúc và phường Hòa để trở thành phường Hòa.
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương, đầu tư cơ sở tầng công trình phúc lợi hiệu quả hơn. Cùng với đó, tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng, sự gắn kết và đồng thuận của chính quyền và cộng đồng thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, qua công tác trợ giúp pháp lý, hàng nghìn đối tượng đã được trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Yên Bái hướng dẫn, giúp đỡ về pháp lý, giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo nhu cầu của cá nhân, đạt kết quả cao.
Để tăng cường nhân lực cho công tác trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, Trung tâm đã lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 8 luật sư. Các trợ giúp pháp lý và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có trình độ chuẩn, có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và nhiệt tình trong công việc. Hàng năm, các trợ giúp viên pháp lý đã cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức, đảm bảo 100% tổ chức viên pháp lý hoàn thành thời gian tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ theo quy định. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc phức tạp. Hoặc điển hình theo quyết định số 32 ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019 và 2020, Trung tâm đã tổ chức 9 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho trên 500 người tham dự, thực hiện 206 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các xã thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, biên soạn in 8.340 tờ gấp pháp luật để cấp phát cho các xã phường thị trấn và in 3.870 cuốn tài liệu để cấp phát cho người dân tại 81 xã và 177 thôn bản đặc biệt khó khăn. Lắp đặt bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại tất cả các xã khu vực 2, khu vực 3, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân địa phương tìm hiểu về chính sách trợ giúp pháp lý. Năm 2023, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm đã thực hiện 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng về trợ giúp pháp lý cho 1.185 người tham dự. Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 48 điểm tại các xã khu vực 3, các thôn bản đặc biệt khó khăn, nơi có số lượng lớn người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Song song với công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã làm tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý thông qua việc giúp người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, hướng dẫn người dân đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý. Từ năm 2019 đến năm 2023, Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 3.142 vụ việc cho 3.142 người, trong đó tham gia tố tụng 1.752 vụ việc, còn lại là tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật. Qua thẩm định đã xác định 100% các vụ việc đều đạt chất lượng trở lên, trong đó có 70% vụ việc đạt chất lượng khá và tốt, không có vụ việc bị khiếu nại tố cáo hoặc tranh chấp, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Điển hình là vụ án hình sự được đưa ra xét xử năm 2023, bị cáo Hờ A M ở bản MD, xã LC, huyện Mường Khương Chải bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Theo khoản 1 điều 305 Bộ luật hình sự, tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát luận tội đối với Hờ A M giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 305 điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Hờ A M 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù. Hờ A M đã được trợ giúp viên pháp lý bào chữa. Bị cáo Hờ A M là người dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, sinh sống tại địa bàn vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương Chải. Do đó hiểu biết xã hội nói chung, kiến thức về pháp luật nói riêng của bị cáo còn nhiều hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc bị cáo có ý thức không đầy đủ trong chấp hành pháp luật và nhất thời vi phạm pháp luật. Hờ A Mờ có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan tiến hành tố tụng, có ý nghĩa thiết thực giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện tội phạm và nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Bản thân Hờ A Mờ là người có thân nhân tốt, từng được chính quyền địa phương khen thưởng đối với thành tích lao động xuất sắc tại địa phương. Do đó đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo Hờ A Mờ được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm S, điểm T khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự và áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chấp thuận quan điểm bào chữa của trợ giúp viên pháp lý, áp dụng khoản 1 điều 305 điểm S khoản 1, khoản 1 điều 173, điều 65 điểm S, điểm T khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hờ A Mờ 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Còn nhiều trường hợp như bị cáo Hờ A Mờ ở các xã huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn sau khi được trợ giúp viên pháp lý bào chữa tại phiên tòa đã được hội đồng xét xử tòa án chấp nhận quan điểm bào chữa của trợ giúp viên pháp lý cho hưởng án treo. Ngoài ra, qua công tác trợ giúp pháp lý, hàng nghìn đối tượng ở các địa phương trong tỉnh đã được trợ giúp viên pháp lý của trung tâm hướng dẫn, giúp đỡ về pháp lý giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo nhu cầu của cá nhân đạt kết quả cao. Sự nỗ lực của các đội ngũ cán bộ của trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua đã giúp cho nghìn đối tượng được trợ giúp pháp lý ở các địa phương trong tỉnh được trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.